22. Vũ khúc Mecledon. Ngày hôm sau, khắp Paris đều bàn tán về tin các vị pháp quan của thành phố mở tiệc khiêu vũ mừng đức vua và hoàng hậu, trong đó vua và hoàng hậu sẽ cùng nhau nhảy vũ khúc Mecledon nổi tiếng mà vua rất ưa thích. Đã từ 8 ngày nay, người ta chuẩn bị cho buổi khiêu vũ long trọng đó tại tòa thị sảnh. Khi thợ mộc đã dựng lên những khán đài để các bà khách được mời dự, cửa hiệu tạp hóa của thành phố đã trưng bày trong các phòng 200 ngọn đuốc bằng sáp trắng. Đó là một điều xa xỉ chưa từng có ở thời đại ấy. Thù lao cho họ gấp đôi thường lệ, nhưng phải chơi suốt đêm. Đến 10 giờ sáng, ông Lacoste, trung úy cận vệ của đức vua, theo sau có 2 viên phó và nhiều lính gác đến yêu cầu viên lục sự thành phố trao cho tất cả các chìa khóa cửa, các phòng và bàn giấy của thị sảnh. Các chìa khóa đó đã được trao ngay, mỗi chìa đều kèm một phiếu lý lịch, và từ lúc đó, ông Lacoste phụ trách gác tất cả các cửa và các lối đi. Đến 11 giờ lại đến lượt ông đại úy Duale, mang theo 50 lính vũ trang đến tòa thị chính và chiếm lĩnh các cửa. Đến 3 giờ có 2 liên đội cận vệ đến, một gồm lính Pháp, một gồm lính Thụy Sĩ. Liên đội lính Pháp, một nửa là quân của ngài Duale, nửa là quân của ngài Essa. Đến 6 giờ chiều, những khách được mời đã lục tục kéo đến. Đến 9 giờ tối, bà chủ tịch thứ nhất đến. Bà là người đứng hàng thứ hai sau hoàng hậu, nên bà được mời ngồi vào lô trước lô của hoàng hậu. Đến 10 giờ, người ta bày bữa ăn phụ cho đức vua trong một cái phòng nhỏ cạnh nhà thờ Thánh Jean, có 4 lính gác. Đến nửa đêm, người ta nghe thấy nhiều tiếng kêu và nhiều tiếng hô. Đó là đức vua đi ngang qua các phố từ cung điện đến tòa thị sảnh, được chiếu sáng bằng những ngọn đèn nhiều màu sắc. Lập tức, các pháp quan của thành phố mặc áo giả, có 6 lính gác đi trước, mỗi người cầm một bó đuốc, tiến đến trước mặt đức vua làm lễ chào và chúc tụng. Vua chỉ đáp lại bằng lời xin lỗi vì đến chậm, và cái lỗi đó cho giáo chủ đã giữ người lại nói chuyện việc nước mãi đến tận 11 giờ. Vua mặc lễ phục, xung quanh có các ngài, bá tước Soissons, tu viện trưởng, quận công Longueville, quận công Elbeuf, bá tước Acour, bá tước Roguillon, ngài Liancourt, ngài Brada, bá tước Camai và hiệp sĩ Souvre. Ai cũng nhận thấy đức vua vẻ mặt buồn rầu và bận rộn. Một cái phòng nhỏ được dành cho đức vua, một cái cho hoàng hậu. Trong mỗi cái phòng đã để sẵn quần áo hóa trang và mặt nạ. Các vị chúa và các bà lớn đi theo vua và hoàng hậu thì phải đi thay quần áo từng đôi một trong các phòng riêng cho vấn đề đó. Trước khi vào phòng riêng, vua dặn mọi người nếu giáo chủ đến thì báo ngay. Nửa giờ sau khi vua đến, lại có những tiếng hô nổi lên. Đó là báo hiệu hoàng hậu đã đến. Các bậc pháp quan lại tiến hành những công việc như đã làm với vua. Hoàng hậu bước vào phòng, mọi người nhận thấy hoàng hậu cũng như vua có một vẻ buồn, nhất là mỏi mệt. Lúc hoàng hậu bước vào, một cái rèm cửa của một khán đài nhỏ từ nãy đến giờ vẫn đóng kín, bỗng mở ra, và người ta thấy ló ra cái đầu xanh xao của giáo chủ. Người ăn mặc kiểu Tây Ban Nha, cặp mắt của giáo chủ nhìn chừng chừng vào hoàng hậu, và một nụ cười vui sướng ghê gớm nở trên môi giáo chủ. Hoàng hậu không đeo chuỗi hạt kim cương. Hoàng hậu dừng lại một lúc để tiếp nhận những lời chúc tụng của mọi người. Bỗng nhiên đức vua và giáo chủ xuất hiện ở một cửa phòng. Giáo chủ nói nhỏ với đức vua, và vua tái mặt đi. Vua sầm sầm rẽ đám đông lại gần hoàng hậu, nói lạc cả giọng. Thưa bà, tại sao bà không đeo chuỗi hạt kim cương? Bà biết rằng tôi thích được nhìn bà đeo lắm cơ mà. Hoàng hậu đảo mắt nhìn quanh và thấy đằng sau vua là giáo chủ đang mỉm cười, một nụ cười quỷ quyệt. Tâu hoàng thượng, hoàng hậu nói, vì rằng ở giữa đám đông, người ta e rằng có thể xảy ra điều gì chẳng lành. Bà lầm đấy thôi, tôi đã tặng bà món quà đó để bà đeo vào lúc này. Giọng nói của vua run lên vì tức giận, mọi người ngạc nhiên chẳng ai hiểu ra sao cả. Tâu hoàng thượng, tôi có thể cử người về cung điện để lấy, và như vậy ý thích của hoàng thượng sẽ được toại nguyện. Được, xin bà cứ thực hiện đi và nhanh lên nhé, trong một giờ nữa vũ khúc sẽ bắt đầu đấy. Hoàng hậu nghiêng mình tỏ dấu hiệu phục tùng, rồi theo các bà vào phòng của mình. Trong phòng nổi lên một sự bối rối và lộn xộn, mọi người đều nhận thấy giữa vua và hoàng hậu đã xảy ra vấn đề gì, nhưng hai người đều nói nhỏ cả, và mọi người vì kính trọng đều đứng ra xa cả nên không nghe thấy gì. Những cây đàn vĩ cầm gầm lên ầm ĩ, nhưng chẳng ai để ý đến nghe. Đức vua bước ra trước tiên khỏi phòng, Người mặc một bộ quần áo đi săn rất lịch sự, các vị vụ quan theo cũng ăn mặc như vậy. Giáo chủ lại gần vua, đưa cho vua một cái hộp nhỏ. Vua mở ra và thấy hai viên kim cương, liền hỏi: "Thế là thế nào?" "Không có gì cả đâu," giáo chủ đáp, chỉ có cái là nếu hoàng hậu có đeo chuỗi kim cương mà tôi ngờ lắm, xin hoàng thượng đếm lại các hạt. Nếu chỉ thấy có 10, xin hoàng thượng chất vấn hoàng hậu xem ai đã lấy cắp hai hạt là những hạt này đây." Vua nhìn giáo chủ như muốn hỏi, nhưng chưa kịp hỏi một câu nào thì một tiếng kêu khen ngợi đã xuất phát từ tất cả các cửa miệng. Nếu đức vua là người thượng lưu nhất trong vương quốc, thì hoàng hậu lại là người đàn bà đẹp nhất nước Pháp. Bộ quần áo đi săn của phụ nữ đối với bà thật là tuyệt. Bà đội một cái mũ giả với những chiếc lông xanh màu nước biển, nhất là cái áo nhung màu ghi chấm bạc có đính những cái móc bằng kim cương và một cái váy bằng sa tanh tím viền bạc. Trên vai trái lấp lánh một chuỗi hạt kim cương đính trên các nơ đồng màu với cái mũ và cái váy. Vua rùng mình vì sung sướng, còn giáo chủ thì rùng mình vì tức giận. Nhưng vì đứng xa nên hai người chưa đếm được chuỗi kim cương có bao nhiêu hạt. Vừa lúc đó ban nhạc lên tiếng báo hiệu vũ khúc sắp sửa bắt đầu. Vua tiến đến bà chủ tịch là người sẽ nhảy với vua. Mọi người đứng vào vị trí và vũ khúc bắt đầu. Vua nhảy trước mặt hoàng hậu và mỗi khi hai người đi sát cạnh nhau, vua lại trở mặt nhìn chuỗi hạt nhưng cũng không đếm được. Trên trán giáo chủ đã thấy toát ra một thứ mồ hôi lạnh. Vũ khúc lâu 1 giờ, nó có 12 nhịp đề. Vũ khúc kết thúc giữa những tiếng vỗ tay của toàn phòng. Bọn các ông các bà về chỗ, nhưng vua lợi dụng lúc nghỉ để tiến nhanh đến chỗ hoàng hậu và nói: "Thưa bà, tôi rất lấy làm cảm kích về việc bà đã làm đẹp lòng tôi. Nhưng tôi thấy hình như chuỗi của bà thiếu mất 2 hạt, nên tôi đã mang chúng đến đây." Nói xong, vua đưa cho hoàng hậu 2 hạt kim cương mà giáo chủ đã đưa cho lúc nãy. Hoàng hậu làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Tâu hoàng thượng, người dạy sao ạ? Hoàng thượng lại cho em 2 hạt nữa kìa. Nếu vậy thì chuỗi hạt bây giờ thành 14 rồi." Vua đếm lại và quả nhiên thấy trên vai hoàng hậu có đủ 12 hạt. Vua liền gọi giáo chủ lại và nghiêm mặt hỏi: "Thế này là thế nào?" "Tâu hoàng thượng," giáo chủ đáp, "thế nghĩa là tôi muốn tặng đức hoàng hậu 2 viên nhưng không dám bản thân mang đến, phải nghĩ ra cách ấy." Anna nước áo mỉm cười vì đã thừa biết cái trò này, nói: "Thưa đức ngài, tôi lại càng cảm ơn đức ngài khi tôi tin chắc là 2 hạt kim cương này đã tốn kém cho đức ngài, không thua gì 12 hạt của hoàng thượng." Nói xong, hoàng hậu cúi chào vua và giáo chủ, rồi trở về phòng riêng để thay quần áo. Từ đầu chương này chúng ta chỉ mới chú ý đến các ông lớn bà lớn, và đã quên mất một con người mà nhờ có người đó hoàng hậu, vừa rồi đã chiến thắng giáo chủ một cách vẻ vang. Con người đó đang đứng ở một xó cửa, bối rối, không ai thèm để ý đến, theo dõi tấn kịch vừa xảy ra. Tấn kịch này chỉ có 4 người hiểu được: vua, hoàng hậu, giáo chủ và con người đó. Hoàng hậu vừa mới vào buồng riêng, D'Artagnan đã toan rút lui thì thấy có một bàn tay để lên vai mình. Quay lại, anh thấy một thiếu phụ đang ra hiệu cho mình đi theo. Thiếu phụ đeo mặt nạ bằng nhung đen, nhưng mặc dù thế, đối với ai, chứ đối với D'Artagnan, đã nhận ra bóng dáng nhẹ nhàng và vui tươi của bà Bonacieux. Tối qua hai người mới chỉ gặp nhau được 1 lát ở nhà người lính gác Germain, mà D'Artagnan đã đến đó để liên lạc với bà. Vì muốn báo ngay tin mừng về người sứ giả của mình đã trở về, cho nên cặp người yêu đó mới chỉ kịp trao đổi với nhau được vài câu. Vậy là D'Artagnan đi theo liền, trong lòng dạt dào tình yêu và tính tò mò. Trên dọc đường đi tới những hành lang vắng vẻ, D'Artagnan muốn giữ thiếu phụ lại để ấp ủ và ngắm nhìn, dù chỉ là 1 lát, nhưng nhẹ nhàng như một con chim, nàng đã tuột khỏi tay chàng, và mỗi khi chàng muốn nói, nàng lại để một ngón tay lên môi đầy vẻ đáng yêu để nhắc chàng phải mù quáng tuân theo lệnh của một đấng bề trên tối cao. Sau ít phút và qua mấy cửa chỗ ngoặt, bà Bonacieux mở một cánh cửa và ấn D'Artagnan vào trong một cái buồng tối om. Bà lại dặn lại 1 lần nữa phải tuyệt đối im lặng, rồi mở một cánh cửa khác giấu dưới một tấm thảm. Ánh sáng lóe lên do cửa mở ra, rồi bà biến mất ngay. D'Artagnan đứng lặng yên 1 lát rồi tự hỏi đây là đâu. Nhưng rồi một tia sáng lọt vào, một luồng không khí ấm và thơm ngạt phả vào mặt anh. Tiếng nói chuyện của vài ba bà, giọng nói lịch sự và kính cẩn về hoàng hậu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, làm anh hiểu anh đang đứng trong một cái buồng bên của phòng hoàng hậu. Anh yên lặng trong bóng tối và chờ đợi. Hoàng hậu có vẻ vui và sung sướng, làm cho mọi người xung quanh rất mừng vì xưa nay hoàng hậu vốn lúc nào cũng lo âu. Hoàng hậu đổ cho buổi vũ hội là căn nguyên của sự vui vẻ của mình. Mọi người đều không ai dám trái ý. Mặc dù D'Artagnan không biết hoàng hậu, nhưng anh cũng phân biệt được tiếng nói của người khác với mọi tiếng khác, trước hết là do âm điệu ngoại quốc, rồi đến giọng nói đầy vẻ bề trên. Anh nghe thấy tiếng hoàng hậu lại gần cái cửa để ngỏ, rồi lại ra xa, và có đôi lần, anh còn thấy một bóng người chắn tia sáng. Rồi bỗng nhiên một bàn tay và một cánh tay trắng ngần và tuyệt đẹp thò vào qua tấm thảm. D'Artagnan hiểu ngay, đó là phần thưởng cho anh. Anh liền quỳ xuống, nắm lấy bàn tay đó và kính cẩn đặt môi mình lên. Rồi bàn tay đó rút đi và để lại trong lòng bàn tay anh một vật mà anh nhận ngay ra, đó là một cái nhẫn. Lập tức cửa đóng lại và trong buồng lại tối sầm. D'Artagnan đeo cái nhẫn vào ngón tay và lại chờ đợi. Anh biết rằng đến đây chưa phải đã hết. Sau phần thưởng cho lòng trung thành của anh, còn phần thưởng cho tình yêu của mình nữa. Và lại vũ khúc đã xong, nhưng dạ hội mới bắt đầu, còn bữa tiệc vào 3 giờ sáng và đồng hồ nhà thờ mới điểm 2 giờ 45. Quả nhiên tiếng người nói giảm dần ở phòng bên và xa dần, rồi cửa buồng lại mở và bà Bonacieux lao vào. Thế chứ, em tôi đây rồi. Xịt. Thiếu phụ nói và đẻ ngón tay lên môi D'Artagnan. Xịt. Anh hãy đi theo con đường mà anh đã vào. Nhưng đến bao giờ mới lại được gặp em chứ? D'Artagnan hốt hoảng nói. Anh cứ về nhà, một mảnh giấy sẽ nói cho anh hay. Anh đi đi. Nói xong thiếu phụ mở cái cửa ra ngoài hành lang, rồi đẩy D'Artagnan ra khỏi phòng. D'Artagnan ra khỏi phòng. D'Artagnan đành phải vâng lời như một đứa trẻ con, không hề phản kháng, đủ hiểu anh yêu thật sự biết chừng nào. Cuộc hẹn hò. D'Artagnan chạy một mạch về nhà, và mặc dù chỉ mới có 3 giờ sáng và anh phải qua một phố lộn xộn nhất Paris, anh cũng không gặp điều gì trở ngại cả. Chúa cũng chiếu cố đến những kẻ say rượu và những kẻ say tình. Anh thấy cửa ra vào lối đi bỏ ngỏ, anh trèo lên thang gác và gõ nhẹ vào cánh cửa theo hiệu lệnh đã quy định. Planchet ra mở cửa. D'Artagnan vội hỏi: Có ai mang đến cho ta một bức thư nào không? Thưa ông, không có ai mang thư đến cả, nhưng có một cái nó đến một mình. Mày nói thế là thế nào, hỏi thằng ngốc kia? Tôi muốn nói rằng khi về đến đây, mặc dù cái chìa khóa cửa nhà tôi vẫn để trong túi và không rời nó ra một phút nào, tôi thấy một bức thư để trên cái bàn trải trên bàn trong buồng ngủ của ông. Bức thư đó đâu? Tôi vẫn để nó ở nguyên chỗ cũ. Một bức thư mà vào nhà người ta theo kiểu như vậy không phải là bình thường đâu. Nếu cửa sổ mà mở hoặc chỉ hé mở thôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng đầu này lại hoàn toàn đóng kín ông ạ. Ông nên thận trọng đấy. Biết đâu chả có trò ma quỷ trong ấy. Trong lúc đó, D'Artagnan đã lao vào trong buồng, vồ lấy bức thư và bóc nó ra. Đúng là của bà Bonacieux, gồm mấy dòng chữ như sau: Người ta có nhiều điều cảm ơn chân thành và cần bày tỏ, cần chuyển đến cho ông. Vậy đúng 10 giờ đêm hôm nay, mời ông đến Saint-Cloud, trước cửa cái phòng trên gác ở góc nhà ông Etre CB. Trong khi đọc bức thư ấy, D'Artagnan cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng như một nhịp điệu vừa hành hạ vừa vuốt ve tâm hồn những kẻ yêu đương. Đó là bức thư thứ nhất anh nhận được. Đó là cuộc hẹn hò thứ nhất anh được ưng thuận. Trái tim anh phồng lên say sưa hạnh phúc như muốn vỡ ra trên ngưỡng cửa của cái thiên đường dưới trần gian này mà người ta gọi là tình yêu. Planchet thấy nét mặt chủ lần lượt đỏ lên rồi lại tái đi, vội hỏi: Thưa ông thế nào, có phải là tôi đã đoán đúng, có điều gì chẳng lành không? Mày lầm to rồi, Planchet. Dẫn chứng là đây là một đồng ê quy cho mày đi uống rượu, chúc sức khỏe tao. Xin cảm ơn ông về đồng ê quy đã cho, và xin hứa sẽ làm theo lời ông dặn. Nhưng có đúng là những bức thư vào được trong nhà người ta khi cửa đóng kín như vậy? Từ trên trời rơi xuống đấy, anh bạn ạ. Vậy là ông hài lòng chứ? Francis thân mến, tao hiện nay là thằng đàn ông sướng nhất trên đời. Và tôi có thể lợi dụng hạnh phúc của ông để đi ngủ không? Cầu mong mọi điều tốt lành từ trên trời rơi xuống đầu ông, nhưng đúng là bức thư ấy. Và Francis rụt đầu lại vào trong chăn, còn lại một mình. D'Artagnan đọc đi đọc lại bức thư, rồi anh hôn đi hôn lại vài chục lần mấy hàng chữ do chính bàn tay người yêu thảo. Sau cùng, anh đi nằm rồi ngủ và mơ những giấc mộng vàng. 7 giờ sáng, anh đã trở dậy và gọi Planchet, gọi đến hai câu Planchet mới ló đầu vào mặt, còn đầy những nét lo âu của buổi đêm. Planchet này, tao đi ra ngoài, có thể là suốt cả ngày hôm nay, vậy là mày được tự do suốt cho đến 7 giờ tối. Nhưng đến 7 giờ là mày phải sẵn sàng hai con ngựa. Thôi thôi, chúng ta lại đi nướng da nướng thịt rồi đây. Đem theo khẩu súng trường và hai khẩu súng ngắn. Đấy, tôi nói có sai đâu. Lại cái bức thư đáng nguyền rủa ấy chứ gì. Mày cứ yên chí, thằng ngốc kia chỉ là một cuộc đi chơi giải trí thôi. Vâng, như là cuộc hành trình lý thú vừa qua ấy. Này Planchet, nếu mày sợ thì tao đi một mình. Tao thích đi một mình còn hơn là đi bên cạnh một thằng cứ run như cầy sấy ấy. Thưa ông chửi tôi đấy sao? Ông cũng đã thấy tôi hành động như thế nào rồi kia mà. Phải, nhưng tao sợ là mày đã dốc hết cả lòng can đảm của mày ra trong một lần rồi. Gặp dịp là ông sẽ thấy của tôi vẫn còn. Chỉ có cái là tôi đề nghị ông không nên phung phí nó quá nếu ông muốn tôi có lâu dài. Vậy là tao tin ở mày nhé. Đúng, đúng giờ tôi sẽ sẵn sàng. Chỉ có một điều là ông chỉ còn một con ngựa trong chuồng thôi. Có thể là lúc này chỉ có một, nhưng đến chiều sẽ có 4. Và giơ tay ra hiệu dặn dò lần cuối cùng, D'Artagnan ra đi. Lão Bonacieux đứng ở dưới cửa. Ý định của D'Artagnan là đi thẳng chẳng chào hỏi, nhưng lão ta lại chủ động chạy ra đón chào một cách lễ phép và hòa nhã, làm cho D'Artagnan không những phải đáp lại mà còn đứng lại tiếp chuyện lão nữa. Và lại làm sao mà không có thể chiếu cố đến người chồng của người phụ nữ mình đang yêu và đang hẹn hò mình đến Saint-Cloud. D'Artagnan bước lại gần với vẻ đáng yêu nhất. Câu chuyện lẽ tất nhiên là rơi vào vụ bắt giam lão. Lão không biết anh đã nghe lỏm được câu chuyện giữa lão và Rochefort, nên lão đã kể cho anh nghe về những sự ngược đãi của cái thằng quỷ sứ Laferma, là tên lão Fiera, và luôn luôn lão gọi là tên đao phủ của giáo chủ. Rồi lão lại dài dòng kể lể về ngục Bastille, những hầm tối, những chấn song sắt, những dụng cụ tra tấn. D'Artagnan bình tĩnh nghe từ đầu đến cuối. Khi lão kết thúc, anh nói: Thế còn bà Bonacieux, ông có biết ai bắt cóc bà nhà không? Vì tôi không thể quên được cái sự kiện bực mình ấy. Có nó tôi mới biết được hân hạnh làm quen với ông. À, cái đó bọn chúng có nói cho tôi biết đâu. Còn bà nhà tôi thì tôi thể sống thể chết là không biết bị ai bắt cả. Nhưng còn ông, những ngày vừa qua ông đi đâu mà tôi chẳng thấy. Cả những người bạn của ông nữa. Chắc rằng không phải bụi đường thành phố Paris đã làm bẩn đôi ủng của ông mà Planchet phải kỳ cọ mãi ngày hôm qua. Vâng, ông đoán đúng đấy. Chúng tôi vừa mới đi làm một cuộc du lịch nhỏ. Có xa đây không? Cách đây có 40 dặm. Chúng tôi đưa ông Athos đến tắm nước nóng suối Forger. Các bạn tôi hiện còn ở lại đó. Còn ông trở về phải không? Lão Bonacieux làm ra vẻ rất ma lanh nói. Một thanh niên đẹp trai như ông thì người yêu chả nghỉ lâu dài, và người ta phải chờ suốt cả ruột ở Paris có phải không? Thưa ông Bonacieux thân mến, thật chẳng ai giấu được ông điều gì. Xin thú thật với ông rằng tôi có được người ta đợi và lại rất sốt ruột nữa. Một đám mây nhẹ thoáng trên trán lão Bonacieux, D'Artagnan không kịp thấy. Và để đền đáp cho chuyến đi chứ? À, ông lại truyền đạo hay sao thế này? D'Artagnan vừa cười vừa nói. Không, tôi chỉ muốn biết ông có về khuya không? Ông hỏi thế để làm gì hả ông chủ nhà thân mến của tôi? Ông định thức đợi sao? Không đâu, chả là từ khi tôi bị bắt và bị mất trộm, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng mở cửa là tôi lại giật mình, nhất là về ban đêm. Thì ông bảo làm sao được vì tôi có phải là con nhà võ đâu. Nếu vậy xin ông chớ sợ nếu tôi về lúc 2 giờ đêm, và nếu tôi không về xin ông cũng đừng có chờ. Lần này thì mặt lão Bonacieux lại tái xanh hơn nữa, làm cho D'Artagnan cũng phải nhận thấy. Và hỏi lão làm sao? Không sao đâu ông ạ. Từ ngày có biến cố xảy ra ở nhà tôi, thỉnh thoảng tôi lại bị yếu đi đột ngột, và tôi vừa cảm thấy lạnh, phải dùng mình. Xin ông đừng có chú ý đến, mà để dành tâm sức vào hạnh phúc của ông.
Vâng, tôi đang sung sướng đây.
Chưa đâu, theo ông thì tối nay cơ mà.
Cảm ơn Chúa, tối nay sẽ đến thôi, và có thể ông cũng sẽ rút ruột đợi tối nay như tôi. Có thể tối nay bà Bonasseur sẽ về tổ ấm.
Nhà tôi hôm nay không rảnh đâu. Lão Bonasseur nghiêm nghị đáp, bà ấy phải ở lại cung điện, có việc bận.
Thôi mặc ông, khi tôi sung sướng tôi muốn ai cũng được như tôi, nhưng không thể được thì phải.
Nói xong, D'Artagnan tự giã ra đi, vừa đi vừa cười vang về câu nói đùa mà anh nghĩ là chỉ có mình anh hiểu được. Anh đi thẳng đến dinh ông Trevi, cuộc đến thăm của anh hôm vừa rồi rất ngắn và rất ít giải thích. Anh gặp ông Trevi đang trong niềm vui sướng, vua và hoàng hậu đã rất niềm nở với ông trong buổi vũ hội, còn giáo chủ thì tất nhiên là rất cau có, cho nên đã phải rút lui khỏi buổi dạ hội lúc 1 giờ sáng, còn vua và hoàng hậu ở mãi đến tận 6 giờ. Khi thấy D'Artagnan đến, ông Trevi đưa mắt nhìn quanh xem có thật không còn ai không, ông mới hạ giọng nói. Bây giờ thì anh bạn trẻ kể chuyện cho ta nghe về anh, vì hiển nhiên là cuộc trở về vui sướng của anh có phần ảnh hưởng đến niềm vui sướng của đức vua, đến thắng lợi của hoàng hậu và đến sự nhục nhã của giáo chủ. Anh phải giữ mình cho cẩn thận đấy.
Tôi chẳng có gì phải sợ cả, D'Artagnan đáp, chừng nào mà tôi còn có hạnh phúc được hưởng sự ưu đãi của đế vương.
Anh hãy nghe tôi, giáo chủ không phải là người dễ dàng quên được mối hận chừng nào mà chưa thanh toán được với người đã gây ra mối hận đó. Và người gây ra mối hận lại là một anh chàng sứ gắt công mà tôi biết thì phải.
Ngài cho rằng giáo chủ cũng biết được như ngài là tôi vừa mới ở London trở về à?
Trời ơi, anh đã ở London à? Có phải là đã từ London mà anh đã có được cái viên kim cương đẹp đẽ đang lóe sáng ở ngón tay anh kia không?
Hãy cẩn thận đấy, D'Artagnan thân mến ạ. Món quà của kẻ thù không hay ho gì lắm đâu. Tiếng Latin có thơ rằng Tams Danaus e Don Ferens, có nghĩa là phải coi chừng kẻ thù nào cho anh tặng phẩm.
Viên kim cương này không phải là từ kẻ thù mà đến, thưa ngài. Nó đến từ tay hoàng hậu.
Từ tay hoàng hậu? Ồ, quả thực là một món đồ trang sức đế vương đáng giá hàng ngàn đồng piton.
Qua ai hoàng hậu đưa cho anh món quà đó?
Hoàng hậu tự tay đưa cho tôi.
Ở đâu?
Trong cái buồng kế cận với cái buồng hoàng hậu thay áo quần.
Như thế nào?
Đưa tay ra cho tôi hôn.
Anh đã được hôn tay hoàng hậu à?
Ông Trevi kêu lên và nhìn D'Artagnan.
Vâng, hoàng hậu đã ban cho tôi hân hạnh đó.
Và trước mặt nhiều người chứng kiến chứ?
Liều lĩnh thật, quá ư liều lĩnh.
Không ạ, xin ngài yên lòng, không ai trông thấy cả.
Rồi D'Artagnan kể đầu đuôi câu chuyện. Ông Trevi liền kêu lên.
Ôi đàn bà, tôi nhận ra họ ngay ở trong trí tưởng tượng lãng mạn của họ. Tất cả cái gì bí hiểm đều làm họ ưa thích. Vậy là anh đã trông thấy một cánh tay, và chỉ có thế thôi. Anh có gặp hoàng hậu cũng chả biết người nữa, hoàng hậu có gặp anh cũng chả biết anh là ai nữa. Nhưng nhờ có viên kim cương này.
Anh hãy nghe tôi, anh có muốn tôi cho anh một lời khuyên không? Một lời khuyên quan trọng của tình bạn.
Thế thì còn gì hân hạnh bằng...
Thế này, anh đến ngay người thợ kim hoàn đầu tiên và bán viên kim cương này đi bằng bất cứ giá nào, dù có phải là người Do Thái đi nữa, hắn cũng phải trả anh 800 piton. Đồng tiền nó không có tên, anh bạn trẻ. Còn cái nhẫn này, nó có một cái tên ghê gớm, nó có thể phản lại người đeo nó.
Bán cái nhẫn này à? Một cái nhẫn của hoàng hậu cho?
Không bao giờ tôi dám.
Nếu vậy nên quay mặt phải vào phía trong.
Anh này điên thật, vì người ta biết rằng một cậu bé gắt công không đời nào tìm thấy trong bộ đồ của mẹ cậu một của quý giá như thế.
Vậy ngài cho là tôi có điều gì đáng sợ à?
Anh bạn trẻ à, nghĩa là một kẻ nằm trên quả mìn mà ngòi đã châm rồi, cũng so sánh được với anh đấy.
Trời ơi, thế tôi phải làm gì nào?
D'Artagnan đã bắt đầu thấy lo ngại hỏi.
Phải giữ mình trong bất cứ trường hợp nào, và trước mọi việc, giáo chủ có một trí nhớ dai dẳng và một bàn tay dài.
Hãy tin tôi, giáo chủ nhất định sẽ chơi cho anh một vố nào đó.
Thưa, một vố như thế nào ạ?
Ồ, tôi biết thế nào được. Ông ta lại không có trong tay hàng ngàn quỷ kế à?
Sợ nhất là người ta sẽ cho bắt anh.
Sao? Người ta dám bắt một nhân viên của hoàng thượng?
Trời đất ơi, người ta đã có từ cả Athos đâu.
Nói tóm lại, anh bạn trẻ, anh phải tin người đã từng 30 năm làm việc trong triều. Chớ có ngủ say trong sự an toàn của anh,
Nếu không, anh sẽ toi mạng. Chính tôi nói với anh là anh phải coi đâu đâu cũng có kẻ thù của anh. Nếu người ta gây sự với anh phải tránh đi, dù chỉ là một đứa trẻ có lên 10 thôi. Nếu người ta tấn công anh đêm hay ngày, anh phải vừa chống cự vừa rút lui, mà không được lấy thế làm hổ thẹn. Nếu anh qua một cái cầu, anh phải sờ nắn xem có thanh gỗ nào có thể làm anh sẽ hụt bước không. Nếu anh đi qua một cái nhà đang xây dựng, anh phải nhìn lên trên xem có hòn đá nào rơi vào đầu anh không. Nếu anh đi về khuya, phải chờ cho đầy tớ có vũ khí đi theo anh, nếu anh tin cẩn được người đầy tớ đó. Anh phải coi chừng tất cả mọi người, cả bản thân anh, cả nhân tình anh, nhất là phải coi chừng nhân tình đấy. Phải coi chừng cả nhân tình. D'Artagnan đỏ mặt lên nhắc lại, tại sao phải coi chừng nhân tình nhiều hơn người khác? Vì nhân tình là một biện pháp mà giáo chủ thường hay dùng, không có thứ gì nhanh chóng và giản tiện hơn. Một người đàn bà có thể bán rẻ anh lấy 10 đồng piton. Chứng cớ là trường hợp Dalila đấy. Anh đã đọc thánh thư chưa? D'Artagnan liên hệ đến cuộc hẹn hò mà bà Bonacieux hẹn anh tối nay, nhưng anh chàng cả gan thật. Ý kiến của ông Thévy mặt sát phụ nữ nói chung như vậy, anh cũng không hề nghi ngờ gì người mà mình yêu. Thế còn ba người bạn của anh hiện nay ra sao rồi? Ông Thévy hỏi tiếp. Tôi cũng vừa định hỏi ngài có nhận được tin tức gì không? Chẳng có gì cả đâu. Thưa ngài, tôi đã để họ lại trên dọc đường Tortos ở Saint-Tilly với một cuộc thách đấu Army ở Kelker với một viên đạn trong vai và Athos ở Amiens vì bị buộc tội làm bạc giả. Anh thấy không? Thế còn anh làm sao mà thoát được? Thưa ngài, tôi cũng phải nói rằng thật là kỳ lạ. Với một mũi gươm vào ngực và đã đóng đinh ba tước đầu hút trên đường Thánh Kala như đính một con bướm vào tấm thảm. Anh lại càng thấy chưa, đầu hút là tay chân của giáo chủ, một người anh em họ với Rosofo. Thế này, anh bạn trẻ, tôi vừa chợt có một ý kiến. Xin ngài cứ dạy bảo cho. Tôi mà ở địa vị anh thì, trong khi giáo chủ đang cho truy lùng tôi ở Paris, tôi sẽ không kèn, không chống đi về con đường Picardy để thăm dò tin tức của các bạn tôi. Chứ sao nữa, họ không xứng đáng được anh quan tâm đến sao? Ngài dạy chí phải, ngày mai tôi sẽ lên đường. Ngày mai? Tại sao lại không hôm nay? Thưa ngài, tối nay tôi có việc bận cần ở lại Paris. À, anh bạn trẻ ơi, anh bạn trẻ, lại tình ái lăng nhăng chứ gì. Tôi nhắc lại là anh phải thận trọng đấy, là chính người đàn bà đã hại ta, và chính người đàn bà sẽ còn hại ta nữa, mặc dù ta là thế nào đi nữa. Anh hãy nghe tôi, đi ngay tối nay đi. Thưa, không thể được ạ. D'Artagnan kêu lên. Anh đã hứa rồi sao? Vâng ạ. Vậy thì khác, nhưng anh phải hứa với tôi là nếu đêm nay anh không bị giết thì ngày mai anh phải ra đi ngay. Tôi xin hứa. Anh có cần tiền không? Tôi hãy còn 50 đồng piton, tôi cho là thế là đủ rồi. Thế còn các bạn chứ? Có lẽ họ cũng không thiếu đâu. Khi từ giã Paris ra đi, trong túi mỗi người chúng tôi có 75 piton. Trước khi anh đi, tôi có còn gặp anh không? Có lẽ cũng chẳng cần, trừ phi có gì mới. Và D'Artagnan chào từ biệt ông Thévy, trong lòng rất cảm kích về mối thịnh tình của ông đối với quân lính. Anh lần lượt đi qua nhà Athos, Porthos, rồi nhà Aramis, không có tin tức gì. Giá tìm được tình nhân của họ mà hỏi thì tốt nhất. Nhưng của Porthos và của Aramis anh không biết, còn của Athos thì làm gì có nhân tình mà tìm. Đi qua dinh cơ của quân cận vệ, anh nhìn vào chuồng ngựa thấy ba trong số bốn con đã đến. Francais rất là hoan hỉ đang chăm sóc chúng. Trông thấy chủ, hắn liền nói, à thưa ông, gặp ông đây thật là may quá. Có gì thế Francais? Ông có tin được cái lão Bonacieux ấy không? Tao ấy à, chẳng tin một chút nào. Ông làm thế là đúng đấy. Tại sao vậy? Vì rằng trong khi ông nói chuyện với lão, tôi đã để ý thấy sắc mặt lão biến đổi 2-3 lần. Chao ôi, ông thì còn mải mê về cái bức thư nên chẳng còn thấy gì hết. Còn tôi, vì đã thấy bức thư đó vào trong nhà một cách kỳ lạ nên tôi đã cảnh giác. Tôi không để sót một cử chỉ nào của lão và tôi thấy nó phản động lắm. Thật hả? Hơn nữa, ngay khi ông vừa đi khuất ở góc phố thì lão đã lấy mũ khóa cửa lại rồi chạy về lối phố ngược chiều. Mày nói có lẽ đúng đấy, tao cũng thấy lão có vẻ gian thế nào ấy. Nhưng mày cứ yên tâm, tao chỉ trả tiền thuê nhà khi nào mọi việc đã xác minh rõ ràng. Thế ông thôi không đi chơi tối nay nữa chứ? Hoàn toàn trái lại, tao càng nghi lão Bonacieux bao nhiêu, tao lại càng cần phải đến cái nơi mà bức thư ban sáng đã hẹn. Vậy là ông đã quyết định. 9 giờ tối nay mày phải sẵn sàng ở đây. Tao sẽ đến đưa đi.